Như thế để làm gì? Anh không biết, nhưng anh vẫn cứ mau như thế. Không ngờ cô bé tinh ma này đã giễu cợt và anh đã dại dột để cô ta biết được tất cả những ý nghĩ thầm kín của mình. Sau phút câm lặng vì xấu hổ, anh cố nói để cô hiểu rằng điều anh vừa tâm sự chả hề quan trọng gì đối với anh. Anh nói như một quyết định cần bàn bạc. Thôi, sắp tối rồi, Hương ngồi đây. Anh đi đâu? Mình đi tìm cây chuối quanh đây, đóng bè đưa Hương đi. Thôi, ngồi đây. Thế là cái quyết định cứng rắn của anh tan biến ngay sau cái mệnh lệnh âu yếm của cô. Đợi Sài Tần Ngần ngồi xuống, cô mới nói, không nhìn anh, cô nói như cho chính mình nghe cái tình cảm của mình. Anh biết không, từ sáng sớm em đã đi học theo đê chỗ những người ở ngoài này chạy vào đêm qua mà không tìm thấy anh. Em hốt hoảng, lo không biết anh đã có quyết định liều lĩnh nào đó hoặc vì sao đấy mà hỏi những người quen đều không ai biết anh ở đâu sau khi đã đưa mọi người lên đê. Càng nghe cô nói, Sài càng cảm thấy giữa cô và Sài không có sự cách biệt nào nữa. Cô lo sợ tìm kiếm Sài như một người đã yêu nhau tha thiết, một người vợ lo sợ hoạn nạn của chồng. Cái tình cảm ấy trong cô có từ bao giờ và vì sao cô lại yêu anh hay chỉ lo cho anh như một người bạn quý trọng nhau, một người em lo cho anh? Cô bảo rằng cô mua bánh, mua bưởi, mua kẹo đầy túi rết này. Cô đi đò sang bên kia sông, nơi ông anh ruột cô ở Bộ Thủy Lợi về phụ trách kè đá ở Bến Lở. Cô sẽ nhờ anh mượn cano đi tìm Sài. Nói được cái lý do để có quyền ấm ức khi gặp anh, cô mới kể vì sao cô lại thấy thương và sợ anh chết đuối đến thế. Nghĩ về anh thì lâu rồi, nhưng rất ghét vì anh lúc nào cũng có vẻ như sợ hãi, trốn chạy bọn con gái. Mới hơn một tuần nay, kể từ hôm xuống thị xã đến giờ, trong người cô không lúc nào không nghĩ về anh, một con người vừa đáng kính trọng vừa thấy thương hại tội nghiệp. Hôm ấy, Hương gặp thầy trời. Trước là hiệu trưởng trường này, bây giờ là trưởng phòng tổ chức của ti giáo dục. Thầy hỏi Hương, em biết tin gì chưa? Thưa thầy chưa ạ, em được vào học đấy. Đợi thầy đến chiều lấy giấy báo luôn. Trời ơi, Hương không thể nào tin vào tai mình nữa. Hương đã biết vì sao mình không đỗ nên không hề nghĩ tới ngày đi xem báo điểm vào lớp 8. Cả mấy tỉnh mới có một trường cấp 3, được vào đấy là mơ ước của hàng vạn học sinh chứ riêng gì ai. Bằng học lực của mình, Hương có phần tin sẽ may mắn được cái vinh dự ấy. Nhưng không hiểu sao Hương lại chép sai đầu bài lý, một chọi với 50, Hương biết là mình hỏng rồi. Thầy trời hỏi, em có thân Sài lắm không? Thưa thầy, ngược lại. Thế mà Sài, nó vô cùng tốt. Hôm đến xem điểm xong, nó tìm thầy, hỏi điểm của em. Thầy bảo Hương thiếu có nửa điểm, thật tiếc cho cô bé. Nó buồn sầu hỏi thầy có cách nào để Hương được vào học. Thầy bảo huyện ta đỗ chính thức có 3 và Hương thiếu nửa điểm, còn lại thiếu từ 2 điểm trở đi. Số học sinh thiếu nửa điểm có 15 em. Hội đồng nhà trường và ti đã thống nhất nơi nào thiếu sẽ lấy dự bị ở nơi ấy. Hương chỉ được học với điều kiện một trong 3 học sinh của huyện đỗ chính thức vì lý do gì đấy phải bỏ học. Thưa thầy, em xin bỏ học. Em định thử thầy đấy ạ. Dạ không ạ. Thưa thầy, nhà em neo đơn, túng bấn, không thể có tiền gạo lên tỉnh chọn học ạ. Thầy hiểu hoàn cảnh của em, thầy sẽ hướng dẫn em làm đơn xin học bổng. Trường hợp của em, thầy tin chắc là được. Thưa thầy, lại sao nữa? Thầy cho bạn Hương vào học ạ. Em không đùa với thầy đấy chứ. Em không dám thế. Em chỉ nghĩ bạn Hương học rất giỏi. Giá không nhầm một câu trong bài lý, nhất định bạn ấy đỗ. Năm nay trượt, bạn ấy là con gái, sang năm thi lại khó đỗ. Còn em xin hứa sang năm thi nhất định sẽ đỗ. Như thế khỏi tiếc cho bạn Hương, thầy ạ. Thật lòng thầy rất quý em, Hương ạ. Nhưng xài bỏ học thì phí quá. Một cậu học sinh đỗ thứ 2 trong năm nay phải bỏ học. Thầy nghĩ cứ thấy ái ngại quá. Nhưng khuyên thế nào cậu ấy cũng không nghe. Thầy rất khó hiểu về cậu ta. Đêm ấy, hai thầy trò nói chuyện, mãi đến gần sáng thầy mới hiểu hết cảnh ngộ của nó. Trước đây thầy cũng có biết, nhưng đâu ngờ, đâu, bên ngoài càng nén bao nhiêu, bên trong càng muốn bật tung bấy nhiêu. Nó quyết định đi bộ đội em ạ. Dù có học tiếp, thì đến kỳ tuyển bộ đội cũng đi. Cậu ta sẽ đi càng xa xôi, càng hiểm trở càng tốt. Đi như thế chỉ cốt để không phải nhìn thấy cô vợ và những người có trách nhiệm trong gia đình không thể đuổi theo mà bắt cậu ta phải theo ý họ. Thật tội nghiệp cậu bé. Nhưng chuyện bí mật em nhé. lộ ra người ta biết động cơ không đúng đắn, có khi không được đi nữa đâu. Tội cho xài quá. Trời đã tối từ lúc nào không thể biết, ngẩng lên đã thấy mặt nước cồn cào trăng sáng, tuy ánh sáng dập dờn lấp lánh như bạc. Phía trước mặt là đầu nước đầy ánh trăng thơ mộng, phía sau lưng nước đã chùm lên các mái nhà, các vườn tược cây cối và sóng ngầm đang túc vào tường, vào vách, túc vào rễ cây, để rồi khi rút ra, tất cả sẽ siêu vẹo mục nát, vàng úa và lụi tàn. Nghĩ gì buồn thế anh Sài? Có lẽ cạt nước này không đâu cực nhọc bằng làng tôi. Sài xưng anh sợ thiệt với em à. Nói xong câu đó, Hương như người bức quá đà, cô hơi cúi. Sài cũng chấn tĩnh lại. Hương ơi, dạ, em có yêu anh thật không? Hương nhìn, đôi mắt như táp lửa vào mặt anh và cái đầu cô hơi lúc lắc. Sài như người bước hụt xuống một cái hố còn quá sâu, anh gục mặt trên hai cánh tay quanh lấy đầu gối, kiểu ngồi như kiểu người vác vồ ngồi chờ trên mặt đê. Nhưng bây giờ thì không còn chờ đợi được gì nữa. Hương chỉ thương hại mình như thương hại một kẻ ăn mày, một bà chủ thương tình một kẻ làm thuê. Hương vờn vẫn để an ủi mình, an ủi kiểu đó thì ác quá. Hương ơi, anh đang ngồi chết lặng, bỗng Hương nhoài người ôm lấy cổ anh. Cô chườm khuôn mặt mắt lạnh vì nước mắt lên lớp da khô cứng ở cổ, ở mặt anh. Sài ngồi sát lại, hai cánh tay anh ghì lấy người con gái, tưởng đến nghẹt thở. Lần đầu tiên được va chạm với thân thể người đàn bà, anh cứ run lên, khắp người dần dật niềm sung sướng. Nhưng hồi ấy, họ chưa biết hôn nhau, nói đúng ra, anh chàng Sài làng Hạ Vị chưa biết hôn. Từ thuở cha ông cho đến thế hệ Sài, người ta chỉ biểu hiện tình yêu nơi tạo hóa đã làm ra như là sự sư thừa ở người con gái. Bằng cái tiềm thức sâu xa ấy, anh đã luồn tay, lần cởi hết hàng cúc áo sơ mi, cô gái cúi rạp người, từ chối. Em sợ, đừng làm thế Sài ơi. Và hai bàn tay giữ hàng quý áo tưởng không thể nào cậy nổi đều lơi lỏng mỗi khi bàn tay anh lần tới. Rồi Sài đang kệ cục lúng túng với chiếc áo con căng cứng ninh ních. Bàn tay cô ẩy ra, nhưng ẩy về phía sau như mách bảo chàng trai ngốc nghếch rằng cái mấu chốt của nó ở phía ấy cơ mà. Dưới ánh trăng vàng rực rỡ, bộ ngực căng phồng lên như chỉ trực bật ra khỏi cái thân thể nõn nà của cô. Cô vội khoanh hai cánh tay trước ngực, rồi lại ngoan ngoãn theo bàn tay của anh tẽ nó ra hai bên, hơi quay mặt để anh thả sức ngắm nhìn nơi thần tiên đó. Chàng học trò làng Lụt vốn ít nói bỗng ngây ngất kêu lên, trời ơi, đẹp như tượng Phật. Cô hơi quay lại mỉm cười nhìn anh, đôi cánh tay chật mắt lạnh hơi khép lại. Lạy Phật đi, mới cho nhìn. Anh lạy Phật à? Cô sung sướng ôm lấy cổ, Kỳ áp khuôn mặt anh vào bộ ngực căng đầy và cầm tay anh đặt lên phía ấy. Cô ngẩng mặt mỉm cười, ngắm bầu trời đầy trăng, thanh thản như một người mẹ ngồi ôm con bú. Cái phút ngây ngất ấy cũng là giây phút đầu tiên trong đời cô, nó làm run bắn lên khi bàn tay anh chạm vào thân thể mình. Nhưng cái phút ấy qua rồi, cũng như mọi người đàn bà ở trần gian, không còn gì để chống đỡ, để cự tuyệt. Cái sức mạnh phòng thủ vững chắc của người đàn bà phải ở từ xa, từ rất xa kia. Chứ để nó đến gần, rất gần, đã có thể nhìn thấy ánh mắt long lanh của nhau, có thể phấp phỏng về một lời nói, một tiếng cười của nhau, thì chỉ còn chờ đợi vào thời gian cho một sự quen dần và lấn tới. Chờ đến một cơ hội, có thể là rất tình cờ, như đêm nay, cái đêm chỉ còn những tiếng kêu yếu ớt, em sợ, đừng làm thế. Và cái giây phút ấy có thể đánh đổi cả trời đất, đánh đổi cả cuộc đời, để lấy một phút giây có thể từ bỏ cha mẹ và con cái, cái phút giây tột cùng của người đàn bà, cái phút giây tột cùng của sự liều lĩnh và bất chấp. Đã không thể phòng vệ từ xa, bây giờ chỉ còn biết đợi cái giây phút được ban phát ấy ở người con trai. Nhưng được áp mặt vào bộ ngực nở nang, được toàn quyền sử dụng bàn tay của mình ở nơi ấy đã là quá mức mơ tưởng, đã quá sức liều lĩnh rồi. Anh cũng như người nông dân đang lúc sắp bắt được mùa bội thu thì suốt cả đời chỉ có đứng trên thửa ruộng vừa thu hoạch của mình mà thỏa mãn. Dù sự thèm muốn có đốt cháy cả người mình cũng không dám mơ tới một vùng đất mới lạ, hết sức màu mỡ tốt tươi. Cho đến gần sáng, cả hai người đều cảm thấy nhàm chán. trên bộ ngực dù căng mẩy với lạc đơn điệu, cả một đêm thức trắng họ nằm bên nhau thiếp đi, không thể nào biết được rằng lúc mặt trời mọc đã có một con người leo lên sân thượng, lướt nhìn khuôn ngực còn lộ liễu của người con gái và người con trai như một đứa trẻ nằm úp mặt xuống bầu vú, một tay như là ấp ủ, như là giữ lấy bầu bên kia, chỉ lướt nhìn rồi xón xén tụt xuống. Hương linh cảm thấy có việc gì đó, nên khi nghe tiếng chàng bơi gõ vào thanh thúng và câu nói không còn trời đất nào nữa, thì cô nhận ra ngay. Cô nhẹ nhàng khép hai tà áo, lay gọi người yêu: anh ơi, có người anh ạ. Sài vùng dậy theo một phản xạ tự nhiên, anh đứng thẳng người nhìn xuống một chiếc thúng câu so một lão đã có tuổi, anh không nhận rõ là ai đang mải miết bơi đi như một tên ăn cắp chạy trốn. Cả hàng tháng sau, chuyện răng xó của anh Sài nhà ông Đồ Khang được coi như chuyện hệ trọng bậc nhất ban truyền trong toàn dân. Từ đứa trẻ con còn nói sự ngọng cho đến ông bà già đã rụng hết răng, đều thì thào như là giặc giã sắp tràn về, như làng Hạ Vị sẽ lụn bại vì chuyện ấy, như nước sông lại lên to cuốn đi hàng nghìn người, như là nhà nào cũng sẽ chết đói chết rét vì chuyện ấy. Sức mạnh của những tiếng thì thào to nhỏ, mắt tròn mắt dẹt lan tới cả huyện. Có khi cả người tận trên tỉnh cũng biết chuyện nhà ông Đồ Khang gặp vận không may. Cũng cả hàng tháng, nhà ông Đồ Khang âm thầm như có người chết, không ai dám đi đâu xa. Nếu miễn cưỡng phải qua chỗ đông người thì hoặc phải che nón cúi xuống mà đi, hoặc phải sầy mặt lên mới chịu nổi những cái nhìn nhọn như những mũi tên bắn. Tính cũng không về nhà, phần anh không dám về, phần khác anh phải tiếp các ngành các giới xung quanh cơ quan huyện đến để hỏi thực hư ra sao, đến chia buồn và an ủi, phê phán và khuyên bảo. Chỉ còn thiếu tội cơ quan không đem anh ra kiểm điểm vì đã có thằng em hư đốn liều mạng. Ông Hà đã được điều về công tác ở tỉnh 2 năm nay, nhờ được thư Tính than thở: nhân ngày chủ nhật ông về tranh thủ qua huyện. Ông kéo Tính về luôn. Ông mắng anh tại sao không biết lấy độc trị độc mà dẹp đi, là để tai tiếng đến mức này. Đến nhà ông cho con cháu đi báo cán bộ xã, trước đây là cấp dưới của ông, tối nay đến uống nước. Kẻ phát hiện ra chuyện Sài cũng gọi đến, gần như đông đủ tất cả cán bộ ngành giới trong xã đến ngồi chật ních ở sân như một cuộc họp. Ai đến đây cũng chứng tỏ cho ông biết là mình rất buồn phiền, đã lo toan và nghĩ ngợi, đã làm bao nhiêu là việc cho chuyện đó êm đi, nhưng vì nó lớn quá chưa thể làm ngay được. May mà ông về, vân vân và vân vân. Ông Hà chăm chú nghe tất cả, khi kẻ chứng kiến chuyện ấy định nói, ông nổi nóng chỉ vào mặt ông ta: tại sao các đồng chí không cho bắt ông này? Mọi người đang ngơ ngác thì ông tiếp: tính nào vẫn tật nấy, ông còn nhớ tôi đã tha tội cho ông mấy vụ rồi không? Dạ có ạ. Thế mà ông lại lợi dụng lúc bà con lụt lội chạy đi, ông chạy lại vơ vét. Tôi chỉ nói riêng hôm ấy, nếu không có thằng Sài hô hoán đuổi, ông đã tẩu tán hai nạ gà ấp, một con ngan của sân. Dạ thưa ông, không có, quả thật anh Sài lúc bấy giờ. Các đồng chí đã ai trực tiếp gặp anh Sài để hỏi về chuyện này chưa? Lúc bấy giờ, mọi người mới ồn ào rằng, chỉ ra chưa ai gặp Sài, rằng đúng là lão này đi ăn trộm, bị đuổi, rồi vừa ăn cướp vừa la làng, rằng. Nhà phát hiện, nghe tiếng ồn ào của nhiều người, vội vàng, hoảng hốt: dạ thưa các ông, quả thật nhà cháu chỉ chót dại, bẻ một buồng chuối tiêu của trường học, sắp ngập nước, còn thì ông trưởng công an quát: anh còn cái tội không thành khẩn hối cải, rồi tôi sẽ có cách để bắt anh phải nhập hẹn. Sao đội trưởng, ngày mai tôi sẽ cho du kích đến khám nhà anh, chưa chừng còn nhiều chuyện khác. Phó chủ tịch, 15 giờ ngày mai anh phải có mặt ở trụ sở ủy ban. Hội trưởng phụ nữ xã, thế mà đi vụ oan xá họa cho người ta, có chết không? Trưởng ban nông hội, tôi sẽ triệu tập chi hội thôn quán để kiểm thảo yêu cầu ông phải thành khẩn để sửa chữa tiến bộ, nếu không buộc phải khai trừ ông để khỏi mất thanh danh của hội. Trưởng ban thông tin, tối mai tôi sẽ cho phát thanh ở tất cả các xóm nói về tội lỗi của ông và để toàn dân phải luôn luôn cảnh giác với mọi hành động trộm cắp phá hoại, tung tin đột nhảm, mắc mưu kẻ địch. Báo cáo anh Hà, ở trên tỉnh chắc các anh được nghe, chúng tôi cũng vừa được phổ biến hiện nay bọn Mỹ Diệm đã tung gián điệp biệt kích. Chúng sợ mọi thủ đoạn xảo quyệt phá hoại ta. Việc ông này tung tin bịa đặt làm mất uy tín của đồng chí Sài, trưởng ban phụ trách thiếu niên xã ta có khi cũng là do âm mưu của địch, ta phải có thái độ rõ ràng. Đến đây thì ông ta không ngờ chỉ vì cái tính soi mói, nhòm ngó đến mọi chỗ nên đã bắt gặp cái chuyện gian díu ấy, bây giờ không ngờ to chuyện thế. Không biết cãi ai, không biết nói để ai tin, không biết làm thế nào để được nhẹ tội. Ông ta bỗng khóc òa, nức nở van xin mọi người tha tội cho. Ông Hà bảo ông cứ về suy nghĩ rồi xã quyết luận sau. Khi chỉ còn các cán bộ, ông pha những ấm chè mới, chè ướp hương sen, một gói thuốc lào Vĩnh Bảo bọc trong lá chuối khô đặt giữa chiếu. Những người phụ nữ đã cạo răng đen nhưng vẫn ăn chầu thì đã có những đĩa cau chầu lá. Tất cả như là mới bắt đầu, những người tâm tình mới gặp nhau. Ông Hà nói như một người anh nói với đàn em. Tôi muốn để các đồng chí rút kinh nghiệm, việc gì cũng phải xem xét kỹ càng, việc gì cũng phải lãnh đạo, không phải thằng Sài là cháu tôi mà tôi nói thế. Tự hỏi nếu mai kia trong anh chị em nhà chúng ta có ai bị tiếng xấu nào đồn thổi ầm ã một cách oan ức thì các đồng chí cũng để mặc kệ à. Lẽ ra khi thấy chuyện này bùng ra, ta phải dập ngay, một mặt dẹp dư luận, một mặt xem xét thực hư ra sao. Tôi nói nếu đây không phải là chuyện bịa đặt của kẻ trộm cắp bị đuổi bắt mà cứ giả thiết là có thật 100% thì các đồng chí cũng phải tìm cách dẹp nó đi. Tội thằng Sài đến đâu ta xử lý nội bộ đến đấy, xử lý thật nghiêm, nhưng bằng những lý do khác, ở thời điểm khác, thiếu gì lý do để ta cho nó nghỉ, để ta khai trừ nó ra khỏi đoàn. Chẳng hạn 3-4 tháng sau ta cho anh ta nghỉ, ta khai trừ anh ta bằng lý do điều đi khai hoang, anh ta không đi, đại loại như thế. Như thế có phải vẫn nghiêm khắc mà giữ được uy tín cán bộ không? Huống hồ đây là chuyện hoàn toàn vu cáo, tuy các đồng chí còn nể tôi, nể anh Tính đây, chưa kỷ luật nó, nhưng nó còn mặt mũi nào dám đến chỗ đông người nữa. Càng nghe ông Hà nói, những cái đầu tán thưởng càng gật gù nhiều, những khuôn mặt đăm chiêu sâu sắc càng thêm thâm trầm sâu sắc thêm. Cuối cùng ai cũng muốn tỏ thái độ ân hận vì mất cảnh giác hoặc phẫn nộ với kẻ ăn trộm bịa đặt, hoặc phải có những biện pháp cứng rắn trừng phạt kẻ gian tung tin đồn nhảm để lấy lại uy tín cho Sài. Những cán bộ già và trẻ, đàn ông đàn bà là cơ quan lãnh đạo cao nhất của xã Hạ Vị, trông mặt mũi ai cũng nghiêm trang, cũng như sắp sửa phải lao vào một công việc vô cùng lớn lao. Ông Hà pha một lượt nước nữa rồi cũng băn khoăn, đồng cảm với nỗi ân hận và bực bội của mọi người. Nhưng tôi đề nghị cần giải quyết thế này, ngày mai các đồng chí ủy ban cho gọi ông ta lên cảnh cáo về tội trộm cắp và tung tin bịa đặt, không cần nói rõ ăn cắp gì, tung tin gì, sau đó bắt ông ta phải về kiểm điểm nhận lỗi trước hội nghị nông hội, cũng không cần phải bới móc từng việc và đao to búa lớn làm gì, chỉ cần bồi dưỡng để ông ta nói tôi đã có vụ trộm trong vụ lũ lụt vừa qua và tung tin đồn nhảm bịa chuyện cho người khác, tôi xin lỗi hội nghị và hứa sẽ sửa chữa. Chỉ cần thế, đừng sát phạt nữa, ông ta cũng là người túng đói. Còn với cậu Sài cũng không cần đồng chí nào hỏi han động viên gì. Làm thế, quần chúng lại bảo cán bộ mình cảm tình với nhau. Trong cuộc họp liên tịch nay mai, đồng chí chủ tịch nói qua vài lời là chuyện đồng chí Sài, chúng tôi đã thẩm tra nghiên cứu kỹ, đã xác nhận chuyện ấy do một người ăn trộm bị đồng chí Sài đuổi bắt đã đổ lỗi của mình cho người khác. Người ấy cũng đã tự kiểm điểm trước hội nghị nông hội. Ủy ban cũng đã gọi ông ta lên cảnh cáo về việc làm sai trái đó. Còn đồng chí Sài không hề có chuyện gì nên vẫn tiếp tục công tác bình thường. Làm xong các việc đó coi như xong chuyện. Chúng ta phải tập trung vào việc chỉ đạo trồng khoai mùa, trồng lúa lốc và giải quyết hậu quả sau trận lụt. Đừng mất quá nhiều tâm sức vào việc không đâu này nữa. Thế là mọi việc cứ nhẹ nhõm như lông hồng, đâu sẽ vào đấy. Khi chỉ còn lại hai chú cháu, Tính trầm trồ khen không hiểu tại sao ông lại biết tất cả mọi việc rõ ràng đến thế. Ông cười nhạt, nói tục. Biết đếch đâu. Tôi chỉ biết bố anh ngày xưa dạy tôi câu chữ nho, dâm tang gian tích. Trong chuyện này thì mình lão ta biết mà không có tang, chứng gì thì coi như không. Nhưng sao chú biết hôm ấy lão ta ăn trộm? Nó ở chỗ ấy, lão ta ăn trộm đã thành tật, bịa thêm một lần ăn trộm nữa cũng không sao. Ngộ họ lại căn cứ vào đấy bắt lão ta. Tôi ngồi đây mà để cho họ làm việc trẻ con ấy. Sao lại bắt người không tang chứng gì? Mà tôi nói nếu thằng Sài không đuổi thì lão ta mới bắt được gà. được ngàn kia mà. Cháu không ngờ chú lại nghĩ được cách khẳng định là ông ta bắt trộm những thứ đó. Lão cũng khẳng định em anh rồi. Hai bên cùng khẳng định, không tang chứng, người ta tin kẻ có tội là kẻ ăn cắp đã thành thật. Không ai ghi người chưa mắc lệnh nào. Nhất là sau trận lụt, nhà nào không mất gà, mất ngan do chuột bọ, rắn rết, do chết đuối, chết rét. Không ngờ lão ta lại có cách trộm chuối và hốt hoảng nhận tội. Đã nhận một việc, tức là anh có làm các việc khác và chuyện thật ông ta nhìn thấy trở thành chuyện bịa đặt. Nhưng anh ở nhà chạy đi chạy về, chắc nhắc các cậu ấy đừng làm cái gì quá đáng với lão ta. Chuyện em mình là có thật, mình chỉ tìm cách sửa nhục cho gia đình mình, nhưng đừng làm hại đến người khác. Đợt nào cũng phải tìm cách cho thằng Sài thoát ly. Nếu được đi bộ đội, người ta rèn cho thì yên tâm hơn. Tôi đã biên thư cho một ông bạn làm chính ủy trung đoàn và phòng quân lực, quân khu. Đợi một thời gian nữa, anh chú ý giữ gìn mọi chuyện về mối quan hệ của nó với vợ con, đừng để cái gì ồn ào lên. Qua đợt này, chắc cậu ta cũng đã tỉnh ngộ ra rồi. Cháu cứ mừng mãi về cái kết quả của tối hôm nay. Ông Hà không nói gì trước sự trầm trồ của cháu, nhưng quả thật, ông là người lăn lộn và mưu cao. Dư luận đã bôi nhọ thanh danh anh em con cháu nhà ông thì lại chính dư luận rửa sạch tất cả. Người tung tin đã tự thú nhận mình bịa đặt, thú nhận trước đoàn thể có biên bản hẳn hoi. Chính quyền cũng đã công bố có chứng cứ bằng lời khai và bùn chuối tiêu đã được đem ướm vào cuống. Cứ khít như in, thì ra cháy nhà mới ra mặt chuột. Thật tội nghiệp cho anh Sài. Mà cũng vô lý. Không có nhẽ cả mấy cây số nước ngập băng hà như thế, không đò sang gì mà cô ta lại đến được đây, mà ai trông thấy ngoài lão ta? Tại sao nghe cái chuyện vô lý ấy ai cũng tin được nhỉ? Sự đồn đại ấy cũng lại lan đến tận tỉnh. Chính các thầy, các cô giáo đến an ủi sự oan uổng của Khương. Cô mừng đến nỗi phải đẩy cửa buồng nhà mình trọ ngồi khóc cả đêm lo sợ mừng tuổi. Liệu ở nhà anh đã biết tin này chưa? Em không hiểu tại sao ai có phúc đức lại cứu vớt chúng mình. Em cũng không hiểu chuyện thực hay hư nữa. Thầy trời bảo xã anh đã làm công văn có kèm theo các biên bản xác nhận việc của chúng mình là bị vu cáo, bị tay chân của địch phao tin đột nhảm. Em không còn nguy cơ bị đùa học nữa. Gần một tháng nay, kể từ khi đến lớp, em bị tai tiếng đi theo. Nhưng em cần gì? Ai muốn xa lánh khinh bị em xa hẳn và khinh họ luôn. Em chỉ cần có một mình anh yêu em, anh ở bên em. Hầu như không đêm nào em không khóc, và đã có lần nằm mê thấy anh đang bị vây bùa. Có hàng trăm hàng nghìn người cầm dao, cầm súng, vòng trong vòng ngoài, xô vào chém và bắn anh. Em hét lên lao đến, ôm chầm lấy anh. Em đang giấu mặt anh trong ngực của em và quay lưng ra phía mọi người để che cho anh. Thì bà cụ chủ nhà em lay dậy. Anh thân yêu ơi, những ngày vừa qua bố mẹ, anh tính và họ hàng làng xóm có đay nghiến gì và anh nhiều không? Em chỉ muốn chạy ngay về nhà anh, bảo với mọi người là tại em, tất cả chỉ tại em. Chính em đã tìm đến anh, sẵn sàng trao gửi cả cuộc đời em cho anh. Rồi ai muốn băm vằm xâu xé em thế nào cũng được. Nhưng đừng ai hành hạ anh, phải thả anh ra cho anh được sống với sự yêu ghét của chính mình. Anh ạ, có lúc em định nghỉ học, em về nhà làm tất cả mọi việc để anh có thời giờ, có điều kiện ăn học. Khi mọi chuyện qua rồi, anh sẽ thi lại. Em tin là anh sẽ học để trở thành nhà toán học, vật lý, hóa học, sinh học như các thầy cô ở trường và chính anh đã có lần tâm sự với em điều khao khát ấy. Ôi, nếu được như thế thì còn gì hơn nữa, hở anh yêu thương. Em đã dự định nói với gia đình em để nuôi cả hai chúng mình trong 3 năm học. Nhưng chú Hà đã bảo, đã xin cho anh đi bộ đội. Hiểu ý định của anh, em nghĩ cũng được thôi. Mấy hôm vừa rồi, chú tự tìm đến em. Thì ra chú và anh cha em rất thân nhau, từ thời còn hoạt động bí mật. Chú bảo rất hiểu và thương chúng mình. Nhưng cháu ạ, trường hợp này thật khó quá. Thưa chú, đây là ý của cha mẹ, chứ anh ấy có yêu đâu ạ. Không những không yêu mà còn căm ghét là khác. Chính chú cũng không bằng lòng việc làm của bố mẹ Sài và rất thương tâm cảnh ngộ của nó. Nếu không vướng vào chuyện này, chú rất hy vọng ở nó. Thưa chú, cháu mới gặp chú lần này, nhưng đã biết tiếng chú từ lâu. Anh Sài cũng đã kể với cháu về chú. Chú cho phép cháu được trình bày hết tình cảm và ý nghĩ của cháu, có được không ạ? Chú rất muốn thế. Chú đã nói chú thương cháu như thương thằng Sài, như con cháu. Chú muốn nói tất cả mọi điều với cháu, có khi ngoài cả chuyện này. Cháu nghĩ nếu chú đứng ra giải quyết việc này thì anh Sài sẽ được cứu thoát. Chú đã nghĩ nhiều rồi, cứ liều thì cũng có thể được đấy, nhưng sẽ mất hết. Nếu chúng cháu sẵn sàng như thế, đâu chỉ là các cháu, còn cả bố mẹ, anh em, chú bác. Pháp luật làm gì có quyền làm như thế? Pháp luật thì không, nhưng dư luận sẽ lên án. Chú nói thật, ngay như bố mẹ, anh em ruột Sài không phải hoàn toàn ưa cô Tuyết, nhất là sự cách biệt giữa hai gia đình. Nhưng dù có ghét bỏ con sâu, thâm thù bố mẹ nó đến đâu thì cũng không dám cho Sài bỏ vợ vì sợ dư luận. Cả cuộc đời làm ăn tu chí, tu nhân tích đức, đấy là chưa kể có người đang còn phấn đấu để có một vị trí xứng đáng trong xã hội thì không ai đại gì đánh đổi hàng mấy chục năm tháng san chuân để chịu mang tiếng về cái chuyện vốn rất dễ gây tai tiếng. Nhưng nếu con em mình được giải phóng, họ không cảm thấy thế, hoặc có thấy thì phải tính toán cân nhắc giữa cái được với cái mất, xem hơn kém đến đâu cho chính người đó chứ không phải cho thằng Sài. Ôi chú ơi, đấy là những người ruột thịt của anh Sài. Chú biết, ông bà ấy và thằng anh trai ấy rất thương con, thương em như một thứ mẫu mực đấy. Nhưng cháu ạ, ở đời này người ta chỉ sẵn sàng chết đói, chết sét, chết bom, chết đạn để che chở nuôi nấng cho mình tai qua nạn khỏi. Con mình được sung sướng, được vinh hoa, chứ không ai chịu tai tiếng, chịu bị sỉ nhục để con mình được tự do theo ý nó. Trời ơi, cháu thật không thể hiểu nổi. Đấy là chú nói cái nhẽ đến cùng. Chú biết có điều phải 10-15 năm nữa cháu mới hiểu được. Cháu cứ nghĩ dư luận chỉ lên án những việc làm sai trái với lương tâm và pháp luật. Người ta lên án cả những gì người ta không muốn. Thế họ muốn cho người khác khổ à? Không, họ chỉ không muốn cho người khác sướng hơn họ. Tại sao họ có thể quên được đôi khi phải cam chịu những gì đã được sắp đặt vốn đã là thế, như một thứ trời đã sinh ra mà có kẻ lại phá vỡ, lại vượt thoát khỏi nó đến mãn nguyện để sung sướng. Nếu có người sống không cần dư luận nữa, người khác sẽ buộc họ phải cần, chẳng hạn như bố, mẹ, anh em của Sài và cả chú nữa. Thực ra chú không phải là người độc ác, nhưng chú cũng như đa số bây giờ, người ta lựa theo dư luận mà sống. Chứ ai dám dẫm lên dư luận mà đi theo ý mình. Cháu tưởng bây giờ không ai có quyền ngăn cấm, cá nhân thì không, không ai có quyền đánh đập, dọa dẫm, nhưng dư luận sẽ lên án. Cái đó còn sợ hơn cả bị nhốt trong buồng, bị quấn tóc vào cột. Chú ơi, chú cho phép cháu hỏi một câu nữa, có được không ạ? Chú đã bảo chú không tiếc bất cứ mọi điều gì nếu điều đó giúp cho cháu hiểu ra sự phức tạp của con người và xã hội. Thế thì dư luận là gì ạ? Điều này thì chú chịu. Có thể là chú, là cháu, là vô số người bàn tán, bình phẩm, xét đoán, khen chê về cái gì đó. Cũng có thể là chả có ai. Không có bất cứ một cái gì mà vẫn có dư luận và người ta ào ào theo nó. Nhưng thôi, chú đến giờ phải về rồi. Hôm nay, chú chỉ muốn nói với cháu là chuyện này rất khó, vô cùng khó, không thể nào thay đổi được đâu. Các cháu phải dũng cảm mà vượt qua, phải dũng cảm mà chấm dứt nó đi, cháu ạ. Anh thương yêu ơi, anh có nghe thấy hết cuộc đối thoại của em với chú không? Cháu ơi, chú Hà quả là người hiểu biết sâu xa, chú thật rộng lượng và bình đẳng, nhưng em phải nghe theo chú để dũng cảm mà quên anh, không được phép yêu anh nữa ư? Em đã òa khóc ngay khi chú bước ra cửa, và cả đêm nay em chỉ ngồi lau nước mắt và viết thư cho anh. Em viết với tất cả sự khao khát của một người con gái lần đầu tiên đến với tình yêu. Có nghi ngờ gì cái chữ đầu tiên ấy ở trong em không anh? Em biết rằng không ai hiểu em hơn anh, cũng như em tin ở sự mộc mạc và sức chịu đựng của anh. Em tin vào quyết định dũng cảm của anh với tình yêu thiêng liêng của chúng ta. Hãy xuống chỗ em hoặc tìm cách báo tin cho em về trước khi anh đi bộ đội, anh nhé. Em hôn anh thật nhiều. Có thể 100 năm sau, người ta còn tìm thấy lá thư này trong quan tài của anh. Có thể trước khi nhắm mắt, anh còn chú trang lại rằng đừng ai ngu xuẩn và hèn nhát như tôi mà giết chết tình yêu đầu tiên vào năm 18 tuổi. Nhưng hôm nay, giữa bố và mẹ, giữa anh chị và chú bác, giữa bè bạn và xóm giềng, giữa cái lối đi quen thuộc với lầm lội từ làng Hạ Vị vào chợ Bái, anh đã lên đường nhập ngũ với sự lặng thinh lầm lỗi. Anh im lặng với tất cả mọi người. Anh im lặng với tất cả những đêm hồi trên sân thượng chờ trăng lên giữa mênh mang đầu nước. Anh im lặng với cả giấc ngủ áp mặt vào khuôn ngực đầy ngồn ngộn ánh trăng. Im lặng với tất cả tiếng nức nở, tiếng gọi tha thiết yêu thương ở bức thư đang nằm trong túi áo. Anh đi như sự chui luồn chạy trốn với cả hôm qua, hôm nay và ngày mai mà tự bằng lòng với quyết định được coi là vô cùng dũng cảm của mình. Hãy im lặng chịu đựng.